là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái thực hiện điều động bổ nhiệm cán bộ không phải người địa phương theo đúng quy định của Đảng.
Tỉnh Yên Bái xây dựng 45.000 mô hình dân vận khéo hiệu quả.
Huyện Trấn Yên thu 85 dự án đầu tư vào địa bàn với số vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng.
Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ra quân kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về kế hoạch tiêm vaccine 5-1 cho trẻ em trong thời gian tới. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái chú trọng luân chuyển cán bộ để rèn luyện qua thực tiễn công tác, giúp cán bộ có bước trưởng thành nhanh chóng, đồng thời thực hiện hiệu quả chủ trương cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đến nay, đối với cấp tỉnh Yên Bái đã bố trí được 6 đồng chí, cấp huyện bố trí 51 đồng chí, tất cả 9 bí thư huyện ủy và 8 trên 9 chủ tịch ủy ban nhân dân huyện không phải là người địa phương và không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ. Đối với cấp xã, bố trí 131 trên 173 đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Việc thực hiện hiệu quả chủ trương này đã khắc phục được hiện tượng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ, tạo nên những chuyển biến mới trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là cấp huyện và cấp xã.
Hiện nay toàn tỉnh đang duy trì gần 4.500 mô hình dân vận khéo, trong đó có 912 tập thể cá nhân, được đánh giá là điển hình trong thực hiện phong trào này. Trong gần 4.500 mô hình dân vận khéo, có 1.600 mô hình lĩnh vực phát triển kinh tế, trên 1.900 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, 712 mô hình về lĩnh vực quốc phòng an ninh, 267 mô hình trong lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thành công lớn nhất mà phong trào thi đua dân vận khéo mang lại chính là việc tận vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 66% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 13 xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có ít nhất một mô hình dân vận khéo. Hàng năm mỗi xã phường thị trấn xây dựng duy trì ít nhất 10 mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả, triển khai đồng đều trên các lĩnh vực.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước và xếp thứ 11 trên 63 tỉnh về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Có được kết quả này là do tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Ngày thứ 5 trực tuyến tại thành phố Yên Bái là một mô hình được doanh nghiệp người dân đánh giá cao. Có con trai năm nay vào cấp 2 nên anh Vũ Ngọc Dũng ở tổ 14 phường Đồng Tâm phải làm hồ sơ xét tuyển cho con vào trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tuy nhiên thay vì phải đến tận trường nộp hồ sơ như mọi khi thì giờ đây anh chỉ cần ngồi ngay tại nhà khai các thông tin cần thiết trên phần mềm của dịch vụ công. Mọi thủ tục được hoàn tất một cách rất nhanh, anh Dũng chia sẻ.
Cái việc mà khai hồ sơ trực tuyến này thì là nó rất là thuận tiện ở chỗ là nếu mình có sai nhầm, khai nhầm thì là trên điện thoại hoặc trên máy tính nó sẽ báo ngay là mình khai nhầm và mình khai đúng đến đâu cái là người ta sẽ ghi luôn là khai thành công. Mà nó cái việc làm này thì là nó làm tiết kiệm những cái chi phí về thời gian. Bình thường như ngày xưa là chúng tôi phải đến tận trường để nộp hồ sơ cho con, nó rất là mất thời gian. Nhưng bây giờ là có cái dịch vụ trực tuyến này thì nó rất là thuận tiện trong cái việc cho các phụ huynh đăng ký cho con.
Việc thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến giờ đây đã không còn xa lạ với người dân thành phố Yên Bái khi chính quyền thành phố đã triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Trong đó việc xây dựng mô hình ngày thứ 5 trực tuyến là minh chứng cụ thể. Theo đó, vào thứ 5 hàng tuần, bộ phận phục vụ hành chính công và các đơn vị của thành phố chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Để triển khai mô hình này, bộ phận phục vụ hành chính công đã bố trí khu vực dành riêng cho người nộp hồ sơ trực tuyến, trang bị đầy đủ máy móc, bố trí cán bộ chuyên trách hướng dẫn người dân các thao tác nộp thủ tục hành chính trực tuyến. Chị Hoàng Thị Phượng, người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên khi làm thủ tục trực tuyến bày tỏ.
Hôm nay đến đây thì tôi cũng làm cái thủ tục mua bán chuyển nhượng đất. Tôi đã được hướng dẫn và làm theo cái hướng dẫn trực tuyến của cán bộ địa chính ở đây. Nói chung là thao tác hướng dẫn của cán bộ địa chính để hướng dẫn tôi làm cái hồ sơ trực tuyến ở trên này thì tôi thấy rất là nhanh và tiện. Cái này thì rất là dễ dàng để cho người dân có thể tự mình nộp hồ sơ trực tuyến trên mạng.
Triển khai mô hình ngày thứ 5 trực tuyến đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Đặc biệt vừa qua, thành phố Yên Bái đã triển khai thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với hai thủ tục là đăng ký kinh doanh và tạm dừng kinh doanh, đồng thời triển khai mô hình hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh tại bộ phận phục vụ chính công của 15 xã phường. Và trong kỳ tuyển sinh cho cơ sở vừa qua, thành phố cũng đã triển khai đến 100% các trường học tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, được các phụ huynh học sinh đánh giá tích cực. Bà Phạm Mai Hương, Phó trưởng bộ phận phục vụ chính công thành phố Yên Bái đánh giá.
Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục vụ công tác chuyển đổi số của địa phương. Đối với người dân thành thạo công nghệ thì cái thao tác rất là đơn giản. Tuy nhiên thì đối với người già, người ít sử dụng các thiết bị điện tử thông minh thì chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ chuyên trách phối hợp với cán bộ các phòng ban chuyên môn làm việc tại bộ phận để hướng dẫn về bước nộp hồ sơ trực tuyến. Từ đó người dân đã nắm được cái cách thức nộp hồ sơ, qua đó hình thành được cái thói quen thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.
Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là cách làm hiệu quả, tạo được tính đột phá, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhiều mô hình như ngày thứ 5 trực tuyến được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần giúp Yên Bái đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Trấn Yên có 85 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chứng nhận chủ trương đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký là hơn 17.000 tỷ đồng. Các dự án hoàn thành đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục thành lập mới các khu cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy nông thôn phát triển, đa dạng ngành nghề, giảm lao động thủ công trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề phi nông nghiệp, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ hạ tầng tạo kỹ đất sạch, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phương châm xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã phát động mô hình chi hội phụ nữ 60 sáu sạch gắn với vệ sinh môi trường. 6 tháng năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã tổ chức các hoạt động thực hiện mô hình 60 sáu sạch và ký cam kết thi đua thực hiện tới 100% thôn tổ dân phố trên địa bàn. Các cấp hội xây dựng mới 45 mô hình theo tiêu chí chi hội phụ nữ 60 sáu sạch, trong đó có 6 mô hình chi hội phụ nữ 60 sáu sạch tiêu biểu, 24 mô hình chi hội có gia đình hạnh phúc. Hội cũng tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hoàn mỹ, nuôi con khỏe dạy con ngoan, không có trẻ em suy dinh dưỡng, đảm bảo 100% các thôn bản tổ dân phố thành lập các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây qua công tác điều tra khám phá của lực lượng chức năng cho thấy các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản thường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi dụng sơ hở của người dân để tiếp cận, thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các vụ việc đã được lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại thành phố Yên Bái.
Khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2023, Lưu Đình Chiến và Đặng Văn Đoàn, sinh năm 2005 và có hộ khẩu thường trú tại xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên, hiện đang làm thuê cho một nhà hàng tại thành phố Yên Bái đã trèo qua cổng phụ vào khu đài tưởng niệm Nguyễn Thái Học để đi vào công viên Yên Hòa. Quan sát thấy có hai người, trong đó có một người có điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 màu đen trên mặt ghế đá. Chiến và Đoàn lại gần chửi bới và dùng đinh ba và phần lưng của đầu dao nhọn đánh hai người trên. Trong lúc một người bị ngã, Chiến đã lấy chiếc điện thoại di động. Sau đó cả hai đuổi đánh một số người nữa ở gần đó rồi đi bộ về nơi làm việc. Để thực hiện được mục đích của mình, hai đối tượng đã chuẩn bị hung khí từ nhà. Đối tượng Lưu Đình Chiến nói.
Đoàn rủ làm đồ thì em với Đoàn cùng rủ nhau làm cái phóng với cả cái phân tao với cả cái xiên đứng vịt. Thì tối tầm 10 rưỡi thì em với Đoàn cầm đi ra bên con chơi. Không à, ra thì thấy có một đôi nam thanh niên thì bọn em vào rồi em đánh.
Thế em thấy hành vi của em là sai và không biết mình làm không đúng.
Được biết trước khi xảy ra vụ việc, Chiến và Đoàn cũng thực hiện hành vi tương tự với hai người dân ở công viên Yên Hòa nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Yên Bái đã vây bắt thành công hai đối tượng trên đường bỏ trốn tại thành phố Hà Nội. Thượng úy Nguyễn Văn Quang, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi tiếp nhận được tin báo của chúng nhân dân xảy ra vụ việc là có đối tượng dùng hung khí đi vào công viên Hòa, sau đấy gặp người đó để có việc là đánh gây thương tích, sau đó chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được tin báo thì đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an thành phố phối hợp với đội cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát xác minh đối tượng. Xác minh hai đối tượng tên là Lưu Đình Chiến và Đặng Văn Đoàn, sinh năm 2005, đều trú tại huyện Văn Yên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì đội cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát để triệu tập đối tượng về làm việc. Quá trình kiểm tra xác minh, triệu tập đối tượng thì hai đối tượng này xác định là đã bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua công tác rà soát thì đội cảnh sát hình sự đã bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bến xe Giáp Bát.
Đây chỉ là một trong số 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Yên Bái trong 6 tháng năm 2023 được Công an thành phố Yên Bái điều tra làm rõ. Thiếu tá Trần Minh Tuấn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái nói.
Thì đặc điểm tình hình đối tượng chung thì thực hiện cái hành vi cướp và cướp giật tài sản đấy là đều những là đối tượng không có ăn việc làm, không có thu nhập, dẫn đến cái nảy sinh những mục đích về cướp giật tài sản. Thì trong đặc điểm trong tất cả các vụ cướp thì đều là do một phần là do người chủ tài sản là thiếu cái trách nhiệm trong việc quản lý tài sản, dẫn đến tạo điều kiện cho các đối tượng là thực hiện hành vi phạm tội, ví dụ như là các chị em phụ nữ ra đường thì hay là để điện thoại ở đi khi đi xe máy thì để điện thoại dắt ở túi quần, hoặc là treo túi sách ở tay xe, hoặc là đeo những đồ trang sức dễ giật được cùng ấy, thì cũng là cái để thuận tiện cho đối tượng thực hiện hành vi thôi phạm tội. Thông qua cái tình hình về các đối tượng cướp giật tài sản thì cũng đề nghị quần chúng nhân dân là tăng cường nâng cao cái ý thức cảnh giác và bảo quản về tài sản, và cũng như tránh đi ra đường vào đêm khuya vào những vị trí vắng vẻ để tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Cùng với triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, Công an thành phố Yên Bái cũng đã điều tra làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản. Đa số các vụ việc xảy ra là do người dân lơ là trong quản lý và bảo vệ tài sản, như để xe máy, điện thoại, vật nuôi ở nơi không có người trông, không khóa cửa. Đối tượng gây án phần lớn là người nghiện ma túy, không có việc làm. Các vụ việc được lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Phạm Đức Thi, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
khi có xảy ra bất kể một cái trường hợp nào trộm cắp về tài sản, dù là to đến nhỏ, nhưng mà giữa cái phối kết hợp của lực lượng của thành phố, lực lượng của phường Đồng Tâm hay lực lượng bảo vệ dân phố, tức là anh đã phối kết hợp và sau đó sẽ truy tìm và các cái tội phạm này, truy nã tội phạm, và hai tức là sẽ tìm lại tất cả những cái tài sản để trả lại cho công dân.
Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi có thông tin về các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do trộm cắp, cướp giật, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 1/8/2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container mà Bộ Công an vừa ban hành được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1/8 đến ngày 14/8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2, từ ngày 15/8 đến ngày 15/10, Công an các đơn vị địa phương đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát và tiến hành xử lý các vi phạm. Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng xe container trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm. Các tổ công tác trong quá trình triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát xe ô tô khách, xe container còn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, các lái xe, chủ xe ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 02163855635 để tham gia chương trình. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần bế tắc, tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan tiếp tục chứng kiến những khó khăn khi Đảng Vì Nước Thái, đảng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử, đã tuyên bố rút khỏi liên minh 8 đảng do Đảng Tiến Bước đứng đầu để tự thành lập một chính phủ liên minh. Đảng Vì Nước Thái sẽ đề cử ông Srettha Thavisin làm ứng viên thủ tướng để quốc hội bỏ phiếu. Đảng Vì Nước Thái cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Đảng Tiến Bước về nhất trong cuộc tổng tuyển cử và nhất quyết muốn sửa đổi 112 của Bộ Luật Hình Sự, còn gọi là Luật Khi Quân. Tổng thư ký của Đảng Tiến Bước đã xin lỗi vì không thể thành lập được một chính phủ liên minh như ý chí và nguyện vọng của người dân. Lãnh đạo đảng này là ông Pitam Limjaroenrat được đề cử làm thủ tướng, song đã hai lần bị thượng viện do quân đội chỉ trích bác bỏ. Đảng Tiến Bước vẫn từ chối bình luận về khả năng ủng hộ ứng cử viên Đảng Vì Nước Thái đưa lên làm thủ tướng. Hàng trăm người đã tiến hành biểu tình bên ngoài trụ sở của Đảng Vì Nước Thái ở thủ đô Bangkok để phản đối việc đảng này rút khỏi liên minh.
Ngày 2 tháng 8, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với chính quyền quân sự sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Phái đoàn cấp cao do cựu lãnh đạo chính quyền quân sự của Nigeria, tướng Abdullah Sami làm trưởng đoàn đến Niger hơn một tuần sau khi cuộc xảy ra chính biến. Trong khi đó, các bộ trưởng quốc phòng của nhóm ECOWAS cũng đã nhóm họp trong 2 ngày tại thủ đô Abuja của Nigeria để thảo luận về tình hình Niger. Ủy viên phụ trách vấn đề chính trị hòa bình và an ninh của ECOWAS, ông Abdel Fattah Moussa nhấn mạnh can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục quyền lực của Tổng thống Bazoum là giải pháp cuối cùng, nhưng cần chuẩn bị cho khả năng này. Sau cuộc đảo chính tại Niger, lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS đã họp khẩn tại thủ đô Abuja của Nigeria, áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào phe đảo chính tại Niger, bao gồm việc đóng băng mọi giao dịch tài chính và thương mại giữa các nước ECOWAS và Niger, đóng cửa biên giới với Niger, cấm nhập cảnh đối với cá nhân tham gia và liên quan đến cuộc đảo chính.
Chính phủ Ukraine ngày 2 tháng 8 xác nhận các quan chức cấp cao của nhóm G7 cùng các quốc gia mới nổi và đang phát triển còn gọi là Nam Bán Cầu sẽ nhóm họp tại Ả Rập Xê Út vào cuối tuần này để thảo luận về đề xuất hòa bình của Kiev. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andriy Yermak cho biết các cố vấn của nước này đang chuẩn bị cho hội nghị ở Ả Rập Xê Út. Ông Yermak cũng nhấn mạnh một nền hòa bình công bằng phải được thiết lập dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và các điều khoản của Ukraine. Theo các nguồn tin ngoại giao, cuộc họp sẽ được tổ chức tại thành phố Jeddah, phía Tây Ả Rập Xê Út vào ngày 5 và 6 tháng 8 và là hội nghị thứ hai sau cuộc đàm phán tương tự ở Đan Mạch hồi tháng 6. Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ hy vọng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine sớm được tổ chức vào mùa thu năm nay và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tuần này tại Ả Rập là một bước đệm hướng tới mục tiêu đó.
Ngày 2 tháng 8, Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 20 triệu người tương đương gần một nửa dân số Sudan đang trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Theo thông báo của FAO, hơn 20,3 triệu người tương đương 42% dân số Sudan đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao. Báo cáo khẳng định cuộc xung đột vũ trang bùng phát giữa tháng 4 vừa qua giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch khiến cho số người thiếu ăn tại Sudan tăng gấp nhiều lần so với năm 2022. Báo cáo chiến sự mới nhất do các nguồn tin khu vực cung cấp cho biết, cuộc xung đột tại Sudan đến nay đã cướp đi mạng sống của khoảng 3.900 người, chủ yếu là dân thường, và khiến gần 4 triệu người phải đi lánh nạn, trong đó khoảng 800.000 người phải chạy ra nước ngoài. Chiến sự ác liệt diễn ra gần như hàng ngày tại nhiều khu vực của Sudan đang cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế cũng như khả năng cung cấp thuốc men cho các cơ sở y tế tại nước này. Thực tế này đang đẩy quốc gia châu Phi tới gần hơn với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa cấp 72.300 liều vaccine 5-in-1 do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất cho chương trình tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc để phân bổ cho 14 tỉnh khó khăn khu vực miền núi phía Bắc sử dụng cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đợt này, tỉnh Yên Bái được nhận 4.000 liều vaccine 5-in-1 để triển khai thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng sau một thời gian bị gián đoạn do thiếu vaccine. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bác sĩ, là tỉnh Yên Bái là một trong 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc được Bộ Y tế phân bổ vaccine 5-in-1. Vậy thì xin bác sĩ cho biết cái nội dung này nào.
Như chúng ta đã biết thì Yên Bái là một cái tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Người dân còn nghèo nên cái việc mà tiếp cận với tiêm chủng vaccine dịch vụ còn hạn chế. Hàng năm thì trên 80% số trẻ em trong tỉnh phụ thuộc vào cái nguồn vaccine do chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp. Và trong cái bối cảnh vaccine 5 trong 1 bị gián đoạn từ tháng 3 năm 2023 đến nay, thì trên địa bàn tỉnh có rất nhiều trẻ em trong diện tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng mũi 1 và tiêm đủ các cái loại mũi vaccine này để phòng các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nếu tiếp tục gián đoạn vaccine trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng thì nguy cơ bùng phát các cái dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra, đe dọa đến tính mạng cũng như là sức khỏe của trẻ em. Để đồng hành chia sẻ cùng ngành y tế trong công tác tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là cho các đối tượng trẻ em tại các tỉnh miền núi khó khăn, thì vừa qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thực Tín Sacobank cũng đã tặng 72.300 liều vaccine DVT viêm gan B HIP, hay còn gọi là vaccine 5 trong 1 cho Bộ Y tế để triển khai tiêm chủng miễn phí cho trẻ em tại 14 tỉnh miền núi khó khăn thuộc khu vực miền Bắc. Ngày 27 tháng 7 năm 2023 thì tại Hà Nội, Bộ Y tế cũng đã tổ chức tiếp nhận số lượng vaccine trên, trong đó tỉnh Yên Bái là một trong 5 tỉnh được đại diện tham dự cái buổi lễ tiếp nhận vaccine này. Ngành Y tế tỉnh Yên Bái rất là vui mừng khi được tiếp nhận 4.000 liều vaccine và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi cái điều kiện tốt nhất để triển khai tiêm vaccine được cấp đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Sau khi được tiếp nhận các vaccine này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức cho các cái đơn vị để tiếp nhận và cũng như là tiến hành tổ chức tiêm cho các cháu nhỏ.
Ngày 1 tháng 8 năm 2023 thì sáng ngày 1 tháng 8 năm 2023 thì toàn bộ 4.000 liều vaccine 5 trong 1 cũng đã được vận chuyển về đến kho vaccine của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Và ngay sau khi tiếp nhận thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã ban hành các cái văn bản để phân bổ cũng như là hướng dẫn các cái đơn vị triển khai và hoàn thiện các cái thủ tục cần thiết tiến hành cấp phát ngay trong chiều ngày 1 tháng 8. Và số vaccine 5 trong 1 được cấp đợt này cũng sẽ triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 2 đến dưới 18 tháng tuổi chưa được tiêm đủ mũi do gián đoạn vaccine trong thời gian vừa qua, trong đó là cũng sẽ ưu tiên triển khai cho trẻ chưa được tiêm mũi 1 ngay trong tuần đầu của tháng 8 này.
Vâng, thưa bác sĩ, là khi mà trẻ được tiêm đầy đủ các loại vaccine thì sẽ giúp cho trẻ phòng chống các dịch bệnh một cách hiệu quả như nào?
Cho đến thời điểm hiện tại thì cho đến nay thì cái việc mà tiêm chủng vaccine đầy đủ vẫn là cái biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em như là viêm gan B, lao, sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi, viêm màng não mủ do HIP và viêm não Nhật Bản. Tại tỉnh Yên Bái thì trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của chương trình tiêm chủng mở rộng thì tỷ lệ tiêm chủng trẻ em được tiêm chủng đầy đủ hàng năm thì đạt cao trên 98,5% và đã góp phần tích cực làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, bảo vệ sức khỏe trẻ em không bị di chứng dị tật do các cái bệnh truyền nhiễm gây ra, và qua đó thì giúp trẻ em có cơ hội được phát triển toàn diện về thể chất cũng như là trí tuệ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi đấy.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng nhọc nhằn trước Monaco ở loạt sút luân lưu, Arsenal đã giành chức vô địch giải giao hữu Emirates Cup. Monaco là đội mở tỷ số ở phút thứ 31 sau pha đánh đầu cận thành của Fofana. Phút thứ 43, Martinelli thực hiện pha kiến tạo giúp Nketiah băng vào dứt điểm tung lưới Monaco gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. 1-1 cũng là kết quả của thời gian thi đấu chính thức và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Takumi Minamino đã đá hỏng khiến Monaco chịu thua 4-5 trước Arsenal. Bàn thắng đẹp mắt của Ansu Fati đã giúp Barca giành thắng lợi trước AC Milan ở trận giao hữu trước mùa giải 2023-2024. Hiệp một chứng kiến sức ép tấn công nghẹt thở của Barca, dù vậy Pedri và các đồng đội vẫn không thể tìm được bàn mở tỷ số. 45 phút đầu tiên khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Sang hiệp 2, Barca tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Blaugrana cuối cùng cũng đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút thứ 55, Ansu Fati tung cú cớ lòng đẹp mắt, không cho thủ thành Mainan cơ hội tàn phá. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Catalan được giữ tới hết trận. Như vậy, Barca khép lại chuyến du đấu Mỹ với thành tích 2 thắng và 1 thua. Thầy trò huấn luyện viên Xavi còn một trận giao hữu gặp Tottenham vào ngày 9 tháng 8 tới trước khi bước vào mùa giải mới. Trung vệ Lavi Cowin người được coi là sản phẩm đào tạo trẻ ưu tú của Chelsea đã chính thức gia hạn hợp đồng để tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge thêm 7 năm. Trên trang chủ Chelsea thông báo, Levi Colwill đã chính thức ký vào bản hợp đồng mới có hiệu lực 6 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Levi Colwill vừa trải qua mùa giải 2022-2023 đầy ấn tượng trong màu áo của Brighton theo dạng cho mượn, có 22 lần ra sân và góp công lớn vào thành tích xếp thứ 6 ngoại hạng Anh, tốt nhất trong lịch sử đội bóng này. Trung vệ 20 tuổi sau đó cũng giúp U21 Anh vô địch U21 châu Âu với thành tích giữ sạch lưới còn bản thân góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải. Mối quan hệ của Mbappe với Paris Saint-Germain đã trở nên xấu đi và việc anh từ chối gia hạn hợp đồng không còn điều bất ngờ. Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain đã không đăng ký Mbappe vào danh sách thi đấu trận mở màn mùa giải vô địch quốc gia Pháp với Lorient. Đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử thậm chí chấp nhận khả năng vẫn trả đủ số tiền lương và thưởng cho Mbappe nhưng không để anh thi đấu. Paris Saint-Germain cũng không đặt hình ảnh Mbappe vào chiến dịch truyền thông mùa giải tới. Các ông chủ Qatar vẫn đang giao bán Mbappe, nhưng không dễ dàng bởi rất ít đội bóng đáp ứng được giá chuyển nhượng mà Paris Saint-Germain đưa ra lẫn các yêu cầu của tiền đạo này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.